Khởi nghiệp.
Khởi nghiệp.
Biên tập viên Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Nền nông nghiệp Việt Nam đang phát triển mạnh, đóng vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Trong xu hướng khởi nghiệp đang diễn ra sôi nổi trên mọi lĩnh vực, thì nông nghiệp cũng không nằm ngoài xu hướng này. Nắm bắt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên toàn thế giới, bằng trí tuệ và đam mê, với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, nhiều startup trẻ đang tạo ra sự thay đổi về diện mạo mới cho nông thôn, góp phần hiện đại hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, Chính phủ cũng đánh giá cao vai trò đặc biệt của hệ sinh thái nông nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khi đưa ra hàng loạt văn bản chỉ đạo liên quan đến vấn đề này, làm tiền đề quan trọng thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trên con đường khởi nghiệp của các doanh nhân trẻ có rất nhiều chông gai, nhất là khi thị trường đang gặp muôn vàn khó khăn, thách thức như hiện nay. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực này vượt qua khó khăn để tồn tại và phát triển, đưa nông sản Việt Nam ra thị trường thế giới hoặc không bị thua trên sân nhà? Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp số cũng là chủ đề của chương trình hôm nay. Tham gia chương trình, chúng tôi đã mời tới phòng thu hai vị khách mời là doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Thu, giám đốc điều hành công ty cổ phần sáng kiến tạo tác động MEVI, và anh Nguyễn Hoàng Hải, phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông marketing tập đoàn Minh Tiến. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho anh Hoàng Hải. Anh cho biết là khi mà tham gia vào cái lĩnh vực nông nghiệp đấy, thì anh thấy là cái xu hướng các bạn trẻ tham gia vào các cái mô hình sản xuất cũng như là các cái khâu khác của ngành nông nghiệp hiện nay đang diễn ra như thế nào ạ?
Có thể thấy được là những năm gần đây thì các bạn trẻ có đang quan tâm nhiều hơn với ngành nông nghiệp, và chúng ta có thể thấy được là cái xu hướng bỏ phố về bản để mà phát triển nông nghiệp đang là một cái xu hướng mới. Và có chúng ta có thể thấy được gần đây rất là nhiều cái startup nông nghiệp tại Việt Nam đã làm rất tốt, và các bạn cũng đã thu được những cái thành công nhất định khi mà thoát ra khỏi vùng an toàn và phát triển trong một cái lĩnh vực khá là mới với xu hướng trẻ bây giờ.
Vâng, ngày xưa thì các cụ mình hay có câu là chân lấm tay bùn đấy, đúng không? Là làm sao mới để không phải cái cảnh chân lấm tay bùn, nhưng bây giờ các bạn trẻ lại có xu hướng lại muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Vâng, chị Nguyễn Thị Thu, chị cho biết là trong rất là nhiều lĩnh vực thì tại sao chị lại chọn cái lĩnh vực nông nghiệp để khởi nghiệp ạ?
Thực ra là đối với lĩnh vực nông nghiệp thì bản thân mình cũng là một người mà sinh ra và lớn lên ở những cái vùng quê nông thôn. Cho nên là khi mà mình được đi học và mình quay trở về thì mình thấy rằng là có rất là nhiều những cái đất đai ở vùng quê đang bị bỏ trống. Và đặc biệt là những cái lứa trẻ giống như mình thì mọi người có một cái xu hướng đó là đi vào những cái khu công nghiệp để làm việc. Và từ đó thì đất để gần như là đất bị bỏ hoang. Và mình rất là trăn trở cái điều đấy. Thứ hai nữa là khi mà bản thân mình cũng là một cái người sinh ra thì bị mắc rất là nhiều bệnh. Đó, do vậy mà đến khi mà 12 năm mình phải đổi tóc giả, và cho đến khi mà mình chữa được bệnh từ cái cây thuốc nam thì mình nhận thấy rằng là chỉ có quay trở lại với thiên nhiên và sử dụng những cái sản phẩm từ thiên nhiên thì con người ta sẽ khỏe. Và đó cũng chính là cái lý do mà mình bắt đầu cái lập nghiệp bằng cái lĩnh vực là nông nghiệp.
Mở rộng các cái kênh phân phối để tiêu thụ sản phẩm ấy là yêu cầu cấp thiết, cũng là yếu tố sống còn với doanh nghiệp khởi nghiệp. Không chỉ các kênh truyền thống mà các doanh nghiệp còn phải đẩy mạnh phát triển cái hệ thống bán hàng qua các sàn thương mại điện tử hay là các ứng dụng khác. Vậy thì việc phát triển thị trường của doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đang gặp phải những cái thuận lợi khó khăn gì từ thực tế của mình, thưa chị Thu?
Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Từ những cái thực tế, từ góc độ doanh nghiệp của mình cũng như là các doanh nghiệp mà trong cái hệ sinh thái của MEVI, thì mình nhận thấy rằng là một cái lợi thế của nông nghiệp Việt Nam hiện tại bây giờ đó là chúng ta có những cái sản phẩm mang tính chất bản địa và vùng miền, và đây là những cái sản phẩm đặc sản, và nó đang có tạo ra những cái xu hướng tiêu dùng đối với những khách hàng, người ta rất là quan tâm đến những cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì nó có một cái khó khăn rất là lớn, đó là cái vấn đề về logistics cũng như là vận hành hàng hóa rồi kho vận. Bởi vì bản thân cái sản phẩm về nông nghiệp, nông sản thì giá trị cũng không có cao, cái lợi nhuận nó cũng không có lớn lắm. Cho do vậy mà chính vì vậy mà cái việc mà để đưa cái sản phẩm từ ở những cái vùng, đặc biệt là những cái vùng quê, những cái vùng nông thôn hoặc là ở những cái miền núi xuống đến với tay khách hàng, thì đây là một cái thách thức rất là lớn khi mà mình không giải quyết được cái bài toán logistics.
Thưa anh Hoàng Hải, đối với Minh Tiến thì việc tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp đang được thực hiện như thế nào để có được cái vùng nguyên liệu cũng như là cái chất lượng cà phê ổn định phục vụ cho sản xuất cũng như là cho việc xuất khẩu ạ?
Để có được cái thành công như ngày hôm nay thì phải kể đến chị Nguyễn Thị Hồng Minh và anh Nguyễn Hồng Tiến, những con người đã cách đây 30 năm đã đi tìm vùng nguyên liệu khắp Việt Nam. Và tính đến nay thì Minh Tiến hiện đã có 5 vùng trồng tại Việt Nam và 1 vùng trồng tại Lào. Và mỗi năm thì chúng tôi cũng đã xuất khẩu khoảng 30.000 tấn cà phê hạt xanh đến các cái thị trường chủ yếu là châu Âu, Nhật và Mỹ. Thì từ những cái bước đầu là một doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hạt xanh, thì sau đó thì chúng tôi đã phát triển thêm các cái sản phẩm cà phê hòa tan cũng như cà phê thành phẩm. Và các sản phẩm này bước đầu cũng đã được đón nhận rất là tốt tại các thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Thì để có được cái ngày hôm nay thì chinh phục được những cái khách hàng đến từ châu Âu cũng như là những thị trường khó tính, thì ngay từ những cái ngày đầu tiên thì Minh Tiến luôn có những cái đội ngũ chuyên gia đồng hành cùng các bà con nông dân vùng cao, từ đời sống tinh thần tới các cái cơ sở vật chất. Và đặc biệt thì chúng tôi luôn hướng dẫn cho bà con về phương thức canh tác, thu hoạch để nâng cao chất lượng cà phê để đáp ứng được các cái tiêu chuẩn khắt khe, ngày một khắt khe. Ví dụ như là như ngày xưa thì bà con nông dân có thể là họ sẽ khi thu hoạch cà phê thì họ sẽ thường là tuốt cả cành. Nhưng mà khi mà chúng tôi vào hướng dẫn thì chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con là nhặt các cái quả chín để làm sao mà chúng ta giữ được cái chất lượng cà phê tốt nhất có thể.
Vâng, thực tế hiện nay thì việc sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và xuất khẩu đã khó, nhưng việc tìm đầu ra cho sản phẩm còn khó hơn. Đây cũng là vấn đề đang được đặt ra trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững của nước ta. Để có thêm thông tin thì mời quý vị và hai vị khách mời cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa thực hiện.
Năm 2011, khi vừa tròn 23 tuổi, doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Huyền quyết tâm thành lập công ty Vinasamex, bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh bằng việc thu mua quế hồi xuất khẩu ra nước ngoài. Vốn tiếng Anh thời học đại học ngoại ngữ của Huyền được phát huy. Thị trường đầu tiên Huyền tiếp cận thành công là Ấn Độ, Bangladesh. Và từ năm 2013, Vinasamex bắt đầu được đưa hàng vào Hàn Quốc, Mỹ. Sau hơn 10 năm phát triển, sản phẩm của doanh nghiệp đã thâm nhập được vào những thị trường khó tính như châu Âu. Mặc dù vậy, việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong nước lại gặp không ít khó khăn. Doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Huyền, giám đốc công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế hồi Vinasamex cho biết.
Đưa vào các hệ thống phân phối thì chúng tôi chưa có kinh nghiệm nhiều, và nó dẫn đến câu chuyện là chúng tôi khó tìm được những cái chuỗi siêu thị mà thực sự nó phù hợp với cái sản phẩm của chúng tôi. Thì đấy là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai là khi chúng tôi đã có một cái quá trình thăm dò và tìm kiếm được các cái hệ thống phân phối rồi, thì lúc này cái câu chuyện tiếp cận với cái hệ thống phân phối đấy nó như thế nào, các cái thủ tục đầu vào để có thể đưa sản phẩm vào những cái siêu thị đấy nó ra sao, thì chúng tôi lại phải mất thời gian để chúng tôi tìm kiếm và chúng tôi nhờ các cái nhà mua hàng của các cái hệ thống hướng dẫn.
Việc có ngày càng nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp những năm gần đây cho thấy xu hướng nhiều bạn trẻ tốt nghiệp tại các trường đại học không chọn làm việc tại các doanh nghiệp trong thành phố mà trở về quê hương tận dụng nguồn tài nguyên bản địa để phát triển. Xu hướng trở về quê khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của các bạn trẻ đã thổi một luồng gió mới vào nền nông nghiệp với việc tạo ra những mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả. Theo ông Nguyễn Quốc Toàn, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, doanh nghiệp khởi nghiệp đang góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung vào giá trị gia tăng và phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người nông dân. Đặc biệt là chuyển đổi tư duy, từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế trong nông nghiệp. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp và người nông dân phải trở thành những thương nhân với những sản phẩm do chính họ tạo ra.
Chuyển đổi số không chỉ dừng là vấn đề công nghệ, đó là một sự thay đổi trong tư duy, thay đổi trong chiến lược, thay đổi trong mô hình kinh doanh và hoàn thiện thể chế. Nếu chỉ dừng ở công nghệ thì chúng ta chỉ dừng ở công nghệ thông tin. Còn nếu mà chuyển đổi số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông nghiệp thì có lẽ là cần nhất là cái tư duy tiếp cận. Và tư duy tiếp cận ở đây thì không chỉ là mỗi chủ doanh nghiệp, mà thực ra nó đã hiện hữu trong những cái áp lực về thị trường.
Thưa doanh nhân Nguyễn Thị Thu, chị có ý kiến gì khi mà theo dõi cái phóng sự ngắn vừa rồi?
Mà cá nhân mình thì mình rất là đồng tình với những cái ý kiến mà anh Nguyễn Quốc Toàn và cũng như là chị Huyền Vinasimex có chia sẻ. Thì bản thân mình cũng có nhận thấy rằng là cái xu hướng hiện tại bây giờ trong cái ngành nông nghiệp nó đang chuyển dịch một cái nó rất là rõ nét. Thứ nhất đó là ở mấy cái điểm sau. Thứ nhất đó là cái việc mà các cái mô hình kinh doanh nông nghiệp hiện tại bây giờ thì không còn chỉ tập trung vào cái vấn đề về hiệu quả kinh tế nữa, mà các doanh nhân cũng như là các bạn khởi nghiệp thì cũng đã bắt đầu quan tâm đến cái vấn đề về trách nhiệm cộng đồng. Đấy là cái điều đầu tiên mà mình thấy trong cái xu hướng chuyển dịch. Thứ hai nữa đó là đã có cái mà những cái hoạt động nó mang tính chất là thể hiện là họ đã làm chủ cái chuỗi và rất là chủ động. Trong cái chuỗi giá trị đấy, nó thể hiện cụ thể, thứ nhất đó là ở cái khâu sản xuất thì các bạn trẻ cũng đã bắt đầu tìm kiếm những cái phương pháp, những cái giải pháp trong canh tác nông nghiệp để làm sao mà giảm thiểu cái chi phí đầu vào, nhưng mình có thể mình biến những cái vấn nạn của địa phương để trở thành cái tài nguyên trong canh tác và biến nó trở thành phân bón. Đó, cụ thể ví dụ như cái việc mà sử dụng cái nước thải cà phê tại Sơn La để đưa thành phân bón, trở thành cái nguồn phân bón cho vườn cam hữu cơ, thì đấy là một cái ví dụ trong cái việc mà trong cái sản xuất nó thể hiện được cái tính bền vững, nó thể hiện được cái trách nhiệm trong vấn đề về giải quyết về vấn đề về môi trường. Cái thứ hai, đặc điểm thứ hai đó là đã bắt đầu có những cái sự quan tâm vào cuộc của không chỉ của các ban ngành, các sở ngành mà còn của các cái tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ về sự phát triển bền vững cùng với cả các doanh nghiệp, các startup thì đã bắt đầu đưa những cái ứng dụng của những cái thành công trong cái cuộc cách mạng 4.0 vào. Cụ thể đó là cái việc mà đưa một số những cái công nghệ chế biến để một số các cái giải pháp về bảo quản để có thể là kéo dài cái thời gian bảo quản và tăng cái giá trị của nông sản lên. Một cái ví dụ cụ thể đó là cái việc mà bảo quản thành công cái trái mận sau 3 tháng khi mà đưa ra ngoài thì quả mận vẫn giữ được nguyên cái màu sắc cũng như là không bị nát, không bị thâm. Tại Mộc Châu vào hồi tháng vừa rồi mà chúng tôi đã thực hiện thì đấy là cũng là một cái mà rất là cụ thể trong cái việc là các công nghệ đối với những cái mô hình nông nghiệp đã bắt đầu được quan tâm hơn. Và cái thứ ba nữa đó là cái việc là ứng dụng những cái công nghệ 4.0 vào trong cái chuỗi bán hàng. Đấy, ví dụ như là việc mà ứng dụng cái blockchain vào trong việc truy xuất nguồn gốc hay là đưa lên những cái sàn thương mại điện tử để có thể là kết nối và đến tay người tiêu dùng, giảm thiểu những cái chi phí không đáng có trong cái chuỗi giá trị sản phẩm. Đó, thì đấy là những cái điều mà chúng tôi nhìn thấy. Và cái cuối cùng đó là cái đặc điểm cuối cùng trong cái xu hướng dịch chuyển này đó là nông nghiệp không còn chỉ là một cái nền nông nghiệp đơn thuần nữa mà nó đã dịch chuyển dần sang cái hướng hàng hóa, tư duy về hàng hóa. Đó là đã có rất nhiều những cái mô hình đã vận dụng giữa cái việc mà canh tác, chế biến sản phẩm và kết hợp với du lịch, bảo tồn cái văn hóa đấy và bảo tồn những cái giá trị bản địa của họ. Thì đây là những cái hoạt động mà chúng tôi đánh giá rất là cao và bản thân tôi thì tôi cũng đang đi theo những cái hướng xu hướng phát triển như vậy.
Vâng, đấy là cái xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững đấy, phải không ạ?
Dạ, vâng ạ.
Cho là cái hiệu quả kinh tế cao và cũng góp phần bảo vệ môi trường. Có một vấn đề mà ông Nguyễn Quốc Toàn gợi mở là làm thế nào để doanh nghiệp và người nông dân phải trở thành những thương nhân với những sản phẩm do chính họ tạo ra. Anh Nguyễn Hoàng Hải có bình luận gì về cái sự gợi mở này ạ?
Đầu tiên thì tôi hoàn toàn đồng ý với cả những cái ý kiến của ông Nguyễn Quốc Toàn. Thì có lẽ chúng ta đã không còn quá xa lạ với tình trạng được mùa mất giá, và đó chính là những cái khiến cho người nông dân luôn thấp thỏm âu lo theo từng mùa vụ. Thì gần đây thì biến đổi khí hậu, biến động thị trường, dịch bệnh thì cũng đã làm thay đổi xu thế tiêu dùng, đặt ra những cái yêu cầu cấp thiết về sự thay đổi để thích ứng tốt hơn với một thế giới đầy rẫy sự biến động. Và cái sự thay đổi quan trọng nhất cần bắt đầu từ chính những người nông dân, những người sẽ trực tiếp sản xuất hàng ngày. Tuy vậy thì có thể nhìn thấy một cái mặt tích cực từ cái dịch bệnh COVID-19 vừa qua, thì theo tôi thì đây cũng là một cái cú hích lớn giúp thúc đẩy cái cách mạng công nghệ 4.0 đi nhanh hơn. Người nông dân hiện tại họ đã có thể dễ dàng tiếp cận hơn với những cái công nghệ mới. Ngoài ra thì những cái bạn trẻ thì cũng có những cái xu hướng mới, như lúc đầu chúng ta có nói là bỏ phố về những cái vùng quê của mình, khi nơi mà những gia đình họ có những cái sản phẩm nông nghiệp, và bản thân họ khi họ được học và tiếp thu những cái công nghệ mới mà họ đã áp dụng vào. Và chúng ta có thể thấy được là gần đây thì chúng ta thấy được chính người nông dân đã có những cái livestream bán hàng từ chính những cái farm của mình, những cái vùng trồng của mình. Thì đó chính là những cái sự thay đổi mới, và đâu đó thì họ sẽ bắt đầu có thể tự lo đầu ra cho những sản phẩm mà họ tạo ra. Đây là một cái điều rất là tốt. Bởi vậy thì việc xác định nhiệm vụ nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ của người nông dân và người nông dân sẽ luôn là cái ưu tiên hàng đầu. Đồng thời thì cái chuyển đổi số trong nông nghiệp theo tôi sẽ giúp nông dân, hợp tác xã và bản thân các doanh nghiệp sẽ tối ưu hóa được cái hoạt động sản xuất, giảm chi phí cũng như gia tăng lợi nhuận và hiệu quả nó sẽ tốt hơn.
Vâng ạ. Hiện nay thì các startup trẻ đấy đang xây dựng những cái mô hình, những cái cách làm mới mẻ trong lĩnh vực nông nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ. Và đối với Minh Tiến thì có hẳn một cái hệ sinh thái gọi là từ trang trại đến bàn ăn, từ nuôi trồng, từ chế biến cho đến tiêu thụ đến tay người tiêu dùng. Như vậy thì trong cái hệ sinh thái này thì anh thấy là có những cái mô hình mà các bạn doanh nhân trẻ đang áp dụng nó hiệu quả ra sao?
Thực ra thì đối với tôi thì tôi đang thấy là có một số các cái doanh nhân nhân trẻ, những cái bạn trẻ bạn làm startup trong cái mô hình nông nghiệp, thì tôi thấy được là những cái startup về thương mại điện tử giúp cho đưa những cái sản phẩm nông sản đưa lên sàn để cho những người dân hay là những cái doanh nghiệp có thể tiếp cận cũng như là có thể được có thể giao dịch trực tiếp trên online. Đây là một những cái đã có nhiều startup mang lại đã có những cái thành công, và tôi nghĩ đây là một cái hướng đi rất là đúng đắn. Ngoài ra tại Minh Tiến thì chúng tôi là một doanh nghiệp đã phát triển hơn 30 năm trong ngành nông nghiệp. Tuy vậy thì chúng tôi cũng luôn luôn không ngừng đổi mới và không ngừng học hỏi. Thì qua nhiều năm phát triển thì Minh Tiến Group cũng được biết đến là một trong những cái đơn vị xuất khẩu cà phê hạt xanh chất lượng cao hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không dừng lại chỉ là một đơn thuần là một doanh nghiệp xuất khẩu hạt xanh. Và tính đến hiện tại thì có thể nói Minh Tiến là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công mô hình kinh tế tuần hoàn trong nghiên cứu và sản xuất. Có thể hiểu như sau, thì nếu mà trong quy trình sản xuất thông thường thì chúng ta chỉ giữ lại phần hạt cà phê để mà chúng ta có thể pha những cái ly cà phê đến khách hàng. Nhưng với mô hình kinh tế tuần hoàn thì cái phụ phẩm từ cái khâu chế biến trước sẽ thành nguyên liệu đầu vào cho cái sản phẩm tiếp theo của hệ sinh thái. Thì tại Minh Tiến thì mọi thành phần của cây cà phê đều giàu tiềm năng và có thể khai thác. Thì chúng tôi đi lên từ vùng trồng, đầu tiên chúng tôi phát triển các vùng trồng và làm sao để có được cái chất lượng hạt xanh tốt nhất có thể. Và sau đó thì tận dụng từ chính những hạt xanh này để chúng tôi phát triển ra những dòng sản phẩm như cà phê Hạt Giang, cà phê Giang Say, cà phê Hòa Tan để mà cho người tiêu thụ trên thị trường có thể sử dụng. Và tiếp đến thì chúng tôi đã giữ lại những cái phần quả của hạt cà phê. Tức là phần quả đó thì chúng tôi đã giữ lại để làm các sản phẩm trà Cascara Hà Trúc. Và đây là một loại trà mang rất là nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Hơn nữa thì cái vỏ trấu từ những cái hạt cà phê thì chúng tôi cũng tiếp tục giữ lại để mà làm thành phần để sản xuất ra bao bì sinh học. Và như anh cũng thấy được là gần đây thì cái vấn đề về môi trường cũng được rất quan tâm, và những cái nguyên liệu thay thế cho sản phẩm nhựa truyền thống cũng sẽ là, tôi nghĩ cũng sẽ là một trong những cái ngành tương lai rất là tốt. Ngoài ra thì tất cả những cái thành phần còn lại thì như chị Thu cũng vừa nói thì chúng tôi cũng đã sản xuất thành công cái phân bón hữu cơ chất lượng cao, và sau đó thì những cái phân bón này cũng sẽ tiếp tục được đưa lại các cái vùng trồng và tiếp tục bón để mà ra những cái sản phẩm chất lượng. Thì đấy là một cái vòng tròn mà chúng tôi đang tạo ra.
Xin cảm ơn những thông tin mà anh Hoàng Hải vừa chia sẻ. Thưa chị Thu, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đang được thực hiện trên cả nước, thậm chí là có những doanh nhân trẻ, những doanh nghiệp đã kết nối được với các doanh nghiệp nước ngoài. Đối với lĩnh vực nông nghiệp thì việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đang diễn ra như thế nào ạ?
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Đây là một cái câu hỏi mà cá nhân tôi cảm thấy rất là thú vị. Bởi vì khi mà bắt đầu tiên mình là một doanh nghiệp đã, thì mình quan sát mình thấy rằng là đối với chính phủ và đối với các tổ chức, đối với những cái môi trường khởi nghiệp xung quanh mình thì có rất nhiều những cái chính sách và những cái chương trình hỗ trợ. Tuy nhiên thì nó có một cái khó khăn và một cái thực trạng chung, đó là rất nhiều các doanh nghiệp, các startup thì không tiếp cận được. Thế đâu là lý do? Thì khi mà trong cái quá trình khi mà chúng tôi hoạt động và chỉ chúng tôi nhận thấy rằng là phần lớn đó là do bị thiếu một cái đầu mối thông tin để có thể được kết nối, cũng như là chia sẻ những cái chương trình, những cái hoạt động và những cái dự án đấy để các startup, các doanh nghiệp có thể tiếp cận được. Thì một cái chương trình mà hiện tại bây giờ rất là gần gũi đối với cái hệ sinh thái, và chúng tôi gọi đấy là hệ sinh thái mở, đó là cái chương trình TechFest tại địa phương. Thì chúng tôi cũng xây dựng một cái nguồn lực, đó là đưa những cái nguồn lực ở bên ngoài cũng như là trong địa phương ngồi cùng lại với nhau và nhìn chung một cái mục tiêu, đó là làm nào để hỗ trợ được cho doanh nghiệp, làm nào để hỗ trợ được cho các startup phát triển. Đấy là cái mục tiêu cuối cùng, và tất cả chúng tôi nhìn cùng một mục tiêu đấy thì nó tạo ra một hệ sinh thái. Như vậy thì rõ ràng ở đây hệ sinh thái mở nó sẽ bao gồm có những cái hợp phần từ những cái cơ quan, các đại diện sở ban ngành của địa phương. Thứ hai nữa là các cái mạng lưới về doanh nhân, doanh nghiệp, rồi mạng lưới về nhà đầu tư, mạng lưới về các tổ chức hỗ trợ và mentor đó, rồi thậm chí là các cái đơn vị về tư vấn cũng như là cho vay vốn ngân hàng. Thì đây là những cái mà chúng tôi tin tưởng rằng là nó sẽ mở ra và nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp kết nối cũng như tìm kiếm được rất là nhiều những cái cơ hội mới.
Trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế mà chính phủ đang triển khai ấy, thì cũng có rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Vậy theo chị thì đối với doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay thì cái sự hỗ trợ nào là thiết thực nhất?
Đối với một doanh nghiệp thì thực ra để mà nói rằng là cái sự hỗ trợ nào thiết thực nhất thì tôi nghĩ rằng là rất là khó. Bởi vì đối với mỗi một cái giai đoạn thì nó sẽ cần có một cái sự hỗ trợ nhất định và phù hợp. Đó. Thế thì tuy nhiên thì trong cái quá trình mà chúng tôi làm thì tôi nhận thấy rằng là lên cũng có một số những cái ý mà cũng rất là mong muốn để có thể là tạo cái đà giúp cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã có thể tiếp cận được. Cái việc đầu tiên, cái hoạt động đầu tiên đó là cần có những cái mô hình, đóng gói được những cái mô hình hay, những cái mô hình thành công và coi đây là cái điểm đến để tham quan cũng như là truyền cảm hứng cho những người nông dân, cho những hợp tác xã. Bởi vì đôi khi đối với doanh nghiệp thì người ta nghe rằng là khởi nghiệp là một cái gì đấy vô cùng xa xôi đối với những hợp tác xã hoặc là những người nông dân. Thế thì khi mà họ trực tiếp họ được đến những cái mô hình đã thành công rồi, giả sử như hoàn toàn họ có thể đến những cái mô hình của Mevi hoặc là của Minh Tiến chẳng hạn, và khi họ quan sát thấy cái quy trình thì họ sẽ nhìn thấy rằng họ có thể làm được. Đây là cái điều đầu tiên đã, nó xóa được cái rào cản về mặt tâm lý. Và thì từ đó nó sẽ ra được những cái chương trình hỗ trợ. Đó là mình sẽ cần thiết kêu gọi cái mạng lưới các doanh nghiệp sẽ có được những cái hoạt động để làm sao đón tổ chức và chuyển giao những cái quy trình cũng như là chia sẻ, truyền cảm hứng cho những cái bạn startup và các bạn doanh nghiệp khởi nghiệp về nông nghiệp. Cái thứ hai nữa đó là về cái việc mà chính sách về hỗ trợ tiếp cận với lại cả khoa công nghệ, thì đây là một cái mà chúng tôi rất quan tâm và cũng đang là một cái rất là khó khăn. Nó sẽ dẫn đến cái, bởi vì thực tế là có nhiều cái chương trình, rất nhiều chương trình về hỗ trợ khoa công nghệ, nhưng mà cũng có nhiều thực tế là khi mà các doanh nghiệp tiếp cận rồi, có được cái điều kiện để mua sắm máy móc trang thiết bị rồi, nhưng lại rơi vào cái tình trạng đó là bán cái mình có chứ chưa hẳn là cái mà thị trường cần. Do vậy một thời gian thì máy móc trang thiết bị nó không có sử dụng được hết công suất và gần như là không có hoạt động được. Như vậy cái nút thắt ở đây thì nó rất cần có cái sự tham gia của các cái mạng lưới mà những doanh nghiệp đã có những cái nhà xưởng, nhà máy, có những cái thiết bị, trang thiết bị để có thể là ở một cái khâu nào đấy chúng ta giúp cho những cái doanh nghiệp, hợp tác xã mà đang trong cái thời gian họ tiếp cận với công nghệ để họ có thể là thử nghiệm những cái sản phẩm của họ ở dạng quy mô để có thể test thử và làm survey thị trường. Và khi họ đã thấy khả thi rồi thì từ đấy họ có thể là họ đề xuất để tiếp cận với lại cả cái chính sách về hỗ trợ khoa công nghệ. Thì đây là cái rào cản. Và cái cuối cùng là cái việc mà chuyển đổi số. Chuyển đổi số thì đúng là nó là cấp bách rồi và nó là cái điều mà tất yếu nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên thì cũng hiện tại bây giờ thì cũng rất nhiều những doanh nghiệp mà họ bị khó khăn trong cái việc mà từ cái hạ tầng rồi cho đến cái việc mà cái kỹ năng rồi những cái kỹ thuật. Thế thì mình cũng cần có thêm được những cái chính sách cụ thể, những cái chương trình tập huấn cụ thể hoặc là có những cái hướng dẫn cụ thể để người dân cũng như là các hợp tác xã có thể tiếp cận được cái việc mà chuyển đổi số.
Vâng ạ. Rõ ràng là các cái chương trình hỗ trợ của chính phủ, của các địa phương cũng rất nhiều. Tuy nhiên ấy thì doanh nghiệp khởi nghiệp ấy thì cũng còn hạn chế về mặt quản trị và cái việc tiếp cận với lại các cái tổ chức tín dụng để vay vốn thì cũng hơi khó khăn. Vâng ạ, đối với cả doanh nghiệp khởi nghiệp thì thưa anh Hoàng Hải là cần phải nâng cao hơn nữa tính quản trị để làm sao tiếp cận được cái nguồn tài chính từ các cái tổ chức tín dụng. Đây cũng là một cái sự hỗ trợ cần thiết đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, phải không ạ?
Theo tôi thì cái quản trị là một trong những cái yếu tố đặc biệt quan trọng cho mỗi doanh nghiệp. Có thể nói sản xuất ra một sản phẩm tốt hay là được bán ra thị trường thì nó là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên thì để mà làm sao để một doanh nghiệp nó có thể phát triển ổn định cũng như có một cái bức tranh tài chính đẹp, để mà đây cũng là một trong những cái yếu tố rất quan trọng khi mà các nhà đầu tư, các cái tổ chức tài chính họ nhìn vào một cái doanh nghiệp, một cái startup để họ còn đưa ra cái quyết định là có đầu tư hay không. Và tôi nghĩ là với những cái startup thì họ cũng cần phải quan tâm đến cái nâng cao cái tính quản trị cho doanh nghiệp. Ngoài ra thì có thể thấy được là Bộ Kế hoạch Đầu tư gần đây thì cũng đã có những cái chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp, đưa các chuyên gia để mà tư vấn cũng như là hỗ trợ họ có các cái cách quản trị làm sao chuyên nghiệp hơn. Và từ đó thì phát triển được cái bộ máy ổn định và bền vững. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái yếu tố khiến cho gần đây thì các cái startup Việt thì được quan tâm nhiều hơn từ các cái quỹ đầu tư cũng như là các cái quỹ tiền tệ quốc tế, và họ cũng đang đầu tư nhiều hơn cho các startup Việt để phát triển.
Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Hải. Với sự phát triển của thương mại điện tử, hầu như là tất cả các cái doanh nghiệp đều xây dựng cho mình chiến lược kinh doanh đa kênh. Việc vận dụng các cái kênh mạng xã hội để thu hút và tiếp cận khách hàng luôn đem lại hiệu quả đáng kể đối với những ai đang kinh doanh online. Về vấn đề này thì ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng.
Thương mại điện tử là một cái công cụ tuyệt vời để làm cho các doanh nghiệp nhỏ có thể lớn lên, làm cho thị trường toàn cầu sẽ nhỏ lại. Và đó là cái cơ hội tốt để chúng ta bắt tay với những người khổng lồ. Cái doanh nghiệp bé hạt tiêu chứ không phải là những người khổng lồ trên đất sét. Và đó sẽ là cách để chúng ta đi vào cái thị trường thế giới. Về những giá trị phát triển bền vững, phát triển nhân văn, phát triển trên cơ sở đảm bảo vừa tạo ra lợi nhuận, lại vừa bảo vệ được môi trường, lại vừa phục vụ được lợi ích cộng đồng, đặt con người vào trung tâm, thì đó là cái hệ giá trị mà doanh nghiệp phải theo đuổi ngay từ bước khởi đầu, ngay từ khi còn quy mô nhỏ.
Vâng, thưa chị Thu, như ông Vũ Tiến Lộc vừa chia sẻ đấy, thì việc theo đuổi những cái giá trị phát triển bền vững là rất quan trọng từ bước khởi đầu. Chị có phân tích gì về vấn đề này trong thực tế các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay?
Cảm ơn anh Thành Trung ạ. Thì giống như từ ban đầu mình có chia sẻ là cái xu hướng dịch chuyển trong cái ngành nông nghiệp hiện tại bây giờ, đó là các bạn không chỉ quan tâm đến vấn đề về hiệu quả trong một cái mô hình nông nghiệp về tính kinh tế, mà còn quan tâm đến vấn đề về trách nhiệm cộng đồng. Và cái trách nhiệm này thể hiện ở hai cái yếu tố. Một là trách nhiệm với môi trường bằng cách đó là xây dựng những cái giải pháp, những cái hoạt động làm sao giảm cái tỷ lệ phát thải ra môi trường, từ canh tác cho tới chế biến, đóng gói bao bì rồi bán lẻ. Thứ hai, cái trách nhiệm thứ hai đó là nó thể hiện qua cái việc là cái tính nâng cao và tạo một cái môi trường sinh kế bền vững cho người nông dân. Nó thể hiện rõ nét thông qua những cái mô hình liên kết hợp tác xã và các tổ hợp tác đã được hình thành mới. Thì đây là cái trách nhiệm cộng đồng mà nó thể hiện rất là rõ nét trong cái xu hướng hiện tại bây giờ. Và đó là cái xu hướng tất yếu ạ.
Vâng ạ. Doanh nghiệp số, rồi chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đấy, thì cần phải có cái đội ngũ nhân lực chất lượng cao để thích ứng với lại cái việc phát triển này. Đối với Minh Tiến thì cái việc mà chú trọng cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp số trong cái tình hiện nay như thế nào thưa anh?
Thực ra thì nông nghiệp số thì nó cũng sẽ là một trong những cái mảng tương đối mới mẻ trong những năm gần đây. Tuy nhiên tại Minh Tiến thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến những cái chuyển dịch này. Và những năm gần đây thì Minh Tiến cũng đã quan tâm hơn, và chúng tôi cũng đã có mặt và đầu tư vào các cái sàn thương mại điện tử để mà mang những cái sản phẩm của mình đến rộng hơn. Tại trong nước thì chúng tôi cũng đã tham gia các cái sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã quan tâm đến những cái sàn thương mại điện tử quốc tế như Taobao hay là ở tại Trung Quốc. Và để mà có thể phát triển ở trong ngành này, đương nhiên tôi nghĩ cái yếu tố nhân lực là một yếu tố then chốt. Thì chúng tôi cũng đang đặt những cái mục tiêu vào những thế hệ trẻ, những người có kiến thức rất là tốt trong những cái mảng công nghệ và ứng dụng vào nông nghiệp, để làm sao chúng ta có thể làm nông nghiệp hiệu quả hơn, cũng như làm tạo ra những cái giá trị tốt hơn qua công nghệ.
Vâng ạ. Thưa chị Thu, thì chị thấy là cái vấn đề nhân sự đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đang đặt ra cái thử thách gì ạ?
Vâng ạ, cảm ơn anh với cái câu hỏi về những cái khó khăn trong cái việc mà liên quan đến nguồn nhân sự. Thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là nó là một cái mà khá là quan trọng. Bởi vì mọi người sẽ nghĩ rằng là nông nghiệp là chân nắm tay bùn, là cầm cuốc rồi cầm xẻng, cái đấy nó không sai. Tuy nhiên thì để mà làm ra một cái nền nông nghiệp mà thực sự mang tính chất về quy mô hàng hóa thì nó đòi hỏi cái khâu tức là cái chất lượng nhân lực cũng rất là cao. Ví dụ đơn thuần từ cái việc mà trồng một cái cây đúng kỹ thuật, nó có cái khoảng cách bầu là bao nhiêu, rồi lượng phân bón cho cây năm đầu tiên là như nào, rồi cái việc mà tranh nhau giữa cái việc mà cái mặt bầu so với mặt đất là bao nhiêu, nó phụ thuộc rất lớn vào cái việc mà cái tỷ lệ và cái sản lượng cây sau này. Đấy là một cái ví dụ rất nhỏ. Hay tiếp tục nữa, đó là trong cái việc mà sản xuất hàng hóa, thì cái nếu như mà cái nhân lực của chúng ta mà không có những cái được trang bị những cái kỹ năng và cái kinh nghiệm quản lý tốt, thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái tình trạng về cái việc mà hao hụt về hàng hóa, rồi thậm chí là sai sót trong một số những cái khâu chế biến, thì nó sẽ phát sinh ra những cái chi phí rất là lớn. Và cuối cùng thì đó là trong cái khâu bán hàng và tiêu thụ sản phẩm. Thì cái việc mà có thể là đáp ứng được cái và trang bị những cái kiến thức về cái kỹ năng sử dụng các cái trang mạng xã hội cũng như là các cái thiết bị máy tính rồi các cái thiết bị điện tử, thì đây cũng là một cái mà ở những cái vùng nông thôn đang rất là khó khăn, vì không phải ai cũng có được những cái kỹ năng đấy. Thì đây là những cái mà tôi nghĩ rằng là nó đang là một cái thách thức và đòi hỏi rằng cần có những cái chương trình đào tạo tập huấn phù hợp với lại cả cái nguồn nhân lực trong cái ngành nông nghiệp.
Vâng, cái số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay thì cũng đang ngày càng tăng lên. Có thể thấy là cái sức hút của lĩnh vực này. Tuy nhiên đối với các trường đại học hiện nay thì đối với cái sự hướng nghiệp đấy, để các bạn có những cái chương trình tư vấn, có những chương trình để các bạn hiểu rõ những cái thuận lợi khó khăn và những cái thử thách trong lĩnh vực nông nghiệp thì có lẽ là cũng chưa nhiều. Theo chị thì cần phải có cái sự truyền thông ra sao để cho các bạn hiểu rõ hơn và để khi mà xác định cái lĩnh vực mình khởi nghiệp nó rõ ràng hơn.
Vâng, thưa anh Thành Trung và quý vị khán giả, hiện tại thì hệ sinh thái Mevi đang trực tiếp hỗ trợ cho khoảng 20.000 nông dân trên toàn quốc. Và trong đấy thì trong hệ sinh thái của chúng tôi thì đối với cái khâu phân phối thì chúng tôi cũng đang có 300 đại lý đang tiêu thụ các cái sản phẩm nông sản. Thì riêng đối với cái hoạt động về hướng nghiệp và đồng hành với các trường học thì chúng tôi đã có làm một số các hoạt động với trường Đại học Quốc gia cũng như là trường Đại học Tây Bắc tại Sơn La. Thì cụ thể đó là chúng tôi xây dựng hai cái hoạt động để phối hợp với nhà trường. Hoạt động thứ nhất đó là đưa sinh viên vào trong các doanh nghiệp và sinh viên sẽ giải những cái bài toán của doanh nghiệp đang gặp phải. Từ đó đóng gói lại trở thành những cái sản phẩm và có thể nhân bản và chào bán cho các doanh nghiệp khác để ứng dụng. Cái hoạt động thứ hai đó là đưa sinh viên vào trong doanh nghiệp để sinh viên trải nghiệm toàn bộ cái hoạt động cũng như là các cái quy trình vận hành của doanh nghiệp. Và từ đó thì các bạn ấy sẽ chủ động xây dựng những ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh và sẽ được các doanh nghiệp là những người bảo trợ, là những người mentor để nuôi dưỡng và phát triển cái ý tưởng đó. Và lúc này thì doanh nghiệp đóng vai trò cùng với nhà trường như là một cái cổng thông tin để dồn các cái nguồn lực vào hỗ trợ cho sinh viên. Thì khi hai cái hoạt động này diễn ra thì chúng tôi nhận thấy rằng là các bạn sinh viên ngay khi mà ngồi trên ghế nhà trường, các bạn đã có một cái tư duy và hình dung ra thực tế những cái hoạt động mà doanh nghiệp đang gặp phải. Thì nó sẽ rất là thuận lợi cho cái việc khi các bạn ra trường thì các bạn ấy sẽ làm được đúng cái công việc mà mình thích. Hoặc là nếu như các bạn có ý tưởng khởi nghiệp ngay từ ban đầu thì cũng đã được nuôi dưỡng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường rồi.
Nếu đang có ý tưởng khởi nghiệp nhưng lại gặp khó khăn, nếu mong muốn nhận được những sự tư vấn từ các chuyên gia khởi nghiệp để phát triển ý tưởng và dự án của mình, quý vị hãy kết nối với Khởi nghiệp, một chương trình chuyên biệt hỗ trợ khởi nghiệp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam bằng cách gọi tới các số điện thoại 0243 934 1040 hoặc 02435 563 563 trong thời gian chương trình phát sóng trực tiếp. Quý vị và các bạn cũng có thể email tới địa chỉ cùng vovkhoinghiep@gmail.com.
Vâng, trở lại với chủ đề của chương trình khởi nghiệp hôm nay là hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp số. Thưa quý vị và các bạn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành xu thế tất yếu của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Và hiện nay thì nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đang lấy đổi mới sáng tạo làm nền tảng, là đơn vị được tiếp cận với lại nhiều doanh nhân doanh nghiệp trẻ, thì chị thấy là cái xu hướng này đang diễn ra ở Việt Nam ra sao?
Vâng ạ, đối với cái nông nghiệp đổi mới sáng tạo thì mình có thể hiểu rõ rằng là thực ra là nó có rất là nhiều những cái khâu trong một cái chuỗi giá trị mà mình có thể đưa những yếu tố đổi mới sáng tạo vào. Và cụ thể nó thì phải đi vào rất là chi tiết. Ví dụ như là trong cái khâu sản xuất chẳng hạn. Thì từ trước đến nay người nông dân làm một cách truyền thống. Như vậy bạn có những yếu tố gì khác biệt? Giả sử như cái việc mà chúng tôi ứng dụng cái vi sinh, những cái nguồn lợi khuẩn bản địa để có thể là biến cái rác thải, biến cái phụ phẩm trong nông nghiệp trở thành nguồn phân bón. Thì đấy cũng là một cái cách làm mới rất là sáng tạo. Hoặc ví dụ như là cùng là cái công nghệ sấy lạnh đó, nhưng mà trong cái công nghệ chế biến đấy các bạn đã biết cách là tạo ra những cái hương vị mới cho sản phẩm. Đấy, giả sử như là xoài cũng là sấy lạnh, nhưng mà chỉ cần thêm một cái khâu đó là xoài sấy lạnh xong rồi tẩm thêm cái sô-cô-la ở bên ngoài. Thì đấy cũng là một cái yếu tố sáng tạo trong cái việc mà tạo ra sản phẩm. Như vậy thì cái yếu tố về đổi mới sáng tạo đây nó sẽ được mỗi một doanh nghiệp vận dụng một cái đặc điểm nào đó trong cái chuỗi giá trị của mình để làm sao tạo ra cái sự khác biệt của doanh nghiệp.
Vâng, thưa anh Hoàng Hải, đối với Minh Tiến thì hiện nay cũng ứng dụng rất là nhiều cái công nghệ cao trong cái hoạt động sản xuất cũng như là các cái khâu khác của lĩnh vực nông nghiệp. Anh cho biết là đối với doanh nghiệp khởi nghiệp thì liệu có khó khăn lắm không khi mà áp dụng những cái công nghệ, áp dụng những mô hình kiểu này? Nó có đầu tư phải mất nhiều tiền của trang thiết bị lắm không ạ?
Cảm ơn anh Hành Trung. Thực ra thì tôi nghĩ là khi các bạn đã xác định startup trong một cái ngành nông nghiệp thì chắc chắn các bạn sẽ phải chấp nhận đầu tư vào từ cái khâu vùng trồng và sản xuất. Tức là đầu tư vào chính những cái bà con nông dân và đầu tư vào chính những cái vườn của bà con nông dân. Cái việc mà bà con nông dân từ trước đến nay chúng ta có thể làm theo canh tác hay mô hình thông thường thì đâu đấy khi xảy ra biến động về khí hậu hay một bất kỳ một biến động nào khác thì rất khó để mà có thể kiểm soát được cái chất lượng của các cái sản phẩm. Tuy vậy thì khi chúng ta đã có những cái khoa học kỹ thuật để chúng ta có thể đo lường được chính xác là hiện tại cái vấn đề đang ở đâu và chúng ta sẽ giải quyết bằng cái vấn đề đó, thì từ đó thì chúng ta bắt đầu mới có những cái sản phẩm ổn định và chất lượng được. Và nên tôi nghĩ là các startup nên mạnh dạn đầu tư vào các cái công nghệ để mà phát triển trong ngành nông nghiệp. Và hơn nữa thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp cũng cần luôn cập nhật thông tin, tìm hiểu các thị trường và không ngại tham gia các cái diễn đàn, các sự kiện quốc tế. Qua đó thì họ sẽ có cái cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ các đối tác. Và các đối tác qua đó thì họ cũng sẽ đưa ra những cái công nghệ mới để có thể mình ứng dụng khai thác, và cũng là các cái đối tác có thể là mình sẽ lo được cái đầu ra tốt hơn cho bà con nông dân. Và chúng ta từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nền nông nghiệp bền vững hơn. Chứ còn như tôi thấy thì nếu mà chúng ta đang có một cái vùng nguyên liệu lớn nhưng nếu mà hạ tầng chúng ta không tốt và chúng ta không có những cái sản phẩm tốt và chúng ta không làm ra được những sản phẩm tốt thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho những cái phát triển tương lai sau này.
Vâng, chị Thu thấy là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam ấy, so với các nước trong khu vực thì hiện nay thì cái mức độ so sánh tương quan thì ra sao ạ? Các doanh nghiệp cần phải làm gì để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của mình trong cái thời đại công nghiệp 4.0 này?
Tôi nghĩ rằng là cái điều đầu tiên đó là cần có một cái tính liên kết mạnh mẽ hơn. Bởi vì nông nghiệp ở Việt Nam có một cái đặc thù mà trong chính cái quá trình mà chúng tôi làm phân phối thì chúng tôi nhận thấy rằng là nó bị manh mún. Nhiều khi thì cái sản lượng nó lại không đủ để mà đưa ra thị trường, rồi chất lượng cũng không đồng đều. Thì đây là những cái mà bắt buộc chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp, các hợp tác xã, chúng ta phải có cái sự liên kết và xây dựng được những cái tiêu chí về phát triển bền vững ngay từ ban đầu. Chú trọng đến chất lượng, không chỉ là sản lượng nữa mà phải là chất lượng. Và khi đồng nhất về mặt chất lượng rồi thì cần có cái tính liên kết chặt chẽ và bền vững với nhau. Tiếp tục nữa đó là cái việc là cần có những cái giải pháp về mặt công nghệ để giải quyết được trong cái chuỗi giá trị sản phẩm và giải quyết được cái bài toán của logistics trong cái vấn đề về nông sản. Và hiện tại thì Mevi cũng đã xây dựng một cái nền tảng platform, đó là Mevi Ecosystem. Thì trên cái nền tảng này thì chúng tôi cũng đã tích hợp được 5 cái hợp phần. Hợp phần thứ nhất đó là Mevi Farm, thì tất cả những cái trang trại và những hợp tác xã sau này có thể thông qua cái đó để có thể học trực tuyến những cái giải pháp về canh tác, chế biến ở bên trong đó. Thứ hai đó là cái hợp phần về Mevi Factory, thì các cái nhà xưởng trong hệ sinh thái của Mevi có thể là chào bán cái công suất không sử dụng hết để góp phần vào R&D sản phẩm cho các hợp tác xã và các nông dân. Và cái thứ ba đó là Mevi Shop, thì nó là một cái phần để có thể là hỗ trợ cho các nông dân bán hàng đến tay người tiêu dùng và giảm thiểu được cái chi phí vận chuyển tối ưu nhất. Và tiếp theo nữa đó là cái Mevi Education, nó là toàn bộ những cái chương trình đào tạo cũng như là những cái chương trình hỗ trợ của các dự án, rồi các sở ban ngành chúng tôi sẽ cập nhật trên đấy để các doanh nghiệp có thể tiếp cận được. Đấy cũng là một cái mà chúng tôi cũng đang xây dựng.
Thời lượng của chương trình khởi nghiệp hôm nay không còn nhiều. Để hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp số đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới thì hai vị khách mời có kiến nghị đề xuất gì ạ? Anh Hoàng Hải có thể chia sẻ trước ạ.
Đối với tôi thì tôi thấy được là cái nông nghiệp Việt Nam sẽ còn rất nhiều tiềm năng để có thể phát triển. Việc gần đây thì xuất hiện nhiều hơn các startup công nghệ trong mảng nông nghiệp, cũng như các bạn trẻ quan tâm hơn đến mảng nông nghiệp cũng là một cái tín hiệu rất là mừng. Và để có được hiệu quả tốt hơn thì có lẽ chúng ta cần phải thu hẹp khoảng cách giữa những cái startup công nghệ và bà con nông dân. Tức là chúng ta sẽ làm sao chúng ta giúp các startup gần gũi hơn với các bà con nông dân, cũng như là các bà con nông dân có thể tiếp cận được tốt
phối hợp
hơn,
nó đồng bộ hơn
các cái công nghệ, và các bà con nông dân cũng không ngại cái việc gọi là, tại vì thông thường một số vùng thì bà con nông dân khi chúng ta nói về công nghệ hay chúng ta nói về những cái thứ mà bà con nông dân không biết thì họ sẽ hơi ngại. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là nếu mà khi chúng ta thu hẹp lại và chúng ta ngồi sát với nhau hơn thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái giải pháp, chúng ta sẽ áp dụng những công nghệ, qua đó thì cái các cái sản phẩm nông nghiệp sẽ trở nên tốt hơn, và cũng như là cái nông nghiệp nó sẽ có công nghệ áp dụng thì nó sẽ thiết thực và hiệu quả hơn.
Vâng, chị Thu ạ, chị muốn đề xuất điều gì ạ?
Vâng ạ, tôi rất mong muốn đó là có thể nhân rộng cái mô hình hệ sinh thái mở tại các địa phương để kết nối các nguồn lực hỗ trợ cho những cái địa phương về phát triển về nông nghiệp. Và đặc biệt thì tôi kêu gọi có cái sự tham gia của các doanh nghiệp, những doanh nghiệp lớn, những tập đoàn lớn để có thể đồng hành cùng với những người nông dân và tạo thành một cái chuỗi giá trị thực sự là có cái tính chất bền vững. Và ngoài ra thì những cái chính sách thì cũng mong muốn là sẽ làm sao về mặt thủ tục hành chính sẽ có những cái mà hướng dẫn cụ thể để làm sao các doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn.
Xin cảm ơn chị Thu và anh Hoàng Hải. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo về chỉ số khởi nghiệp Việt Nam cho thấy ba chỉ số mà Việt Nam có thứ hạng cao là năng động của thị trường nội địa, văn hóa, chuẩn mực xã hội và chính sách của chính phủ. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sức trẻ, sự linh hoạt, sáng tạo, các doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đang mang đến một làn gió mới trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mong rằng với sự hỗ trợ của chính phủ và các địa phương, các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn doanh nhân Nguyễn Thị Thu, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sáng kiến tạo tác động MEVI và anh Nguyễn Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Truyền thông Marketing Tập đoàn Minh Tiến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.